Xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Tiền của tôi Official. Hôm nay là một buổi chiều chủ nhật. Thời tiết cũng khá là nóng. Hòa ở nhà thôi. Thì Hòa có ngồi và review và suy nghĩ về việc là xây dựng một cái kế hoạch mua một căn nhà 2 tỷ. Hy vọng rằng là cái nội dung này có thể thêm một chút cái góc nhìn, cách tiếp cận tới anh chị các bạn. Thì cái căn nhà mà để mà chúng ta mua ở đây là căn nhà dưới góc độ là một cái tài sản phòng thủ của anh chị nhé, là một căn nhà ở đấy, chứ nó không phải là một cái tài sản để mà chúng ta xác định là mục tiêu chính là đầu tư, mà đây là mục tiêu để phòng thủ, một căn nhà để chúng ta ở. Tất nhiên thì nếu mà nó có khía cạnh thêm về mặt đầu tư có lãi thì là tốt nhất. Nhưng mục đích chính của chúng ta khi mà chúng ta mua căn nhà này không phải là để đầu tư, mà để ở, để đảm bảo cho cái sự an toàn của cuộc sống. Thì trong cái thời gian vừa qua ấy, thì khi mà mọi người đầu tư ấy, thì mọi người cũng sẽ cảm thấy rất là rõ về điều đó. Khi mình đầu tư mà mình vẫn phải đi thuê nhà, dòng tiền của mình từ các tài sản thì nó bấp bênh, nó lên xuống, nó không ổn định, mà tiền ở, tiền thuê nhà mình vẫn phải trả, thì đó cũng là một cái nó ảnh hưởng tới tâm lý của nhà đầu tư rất là nhiều. Chính vì thế mà mình nghĩ rằng là một căn nhà nó ngoài là việc là nó để đảm bảo cái sự an toàn ổn định trong cuộc sống, thì nó cũng sẽ đảm bảo cho một cái tâm lý vững vàng khi mà anh chị và các bạn tham gia đầu tư tích lũy tài sản. Thế thì cái nội dung ngày hôm nay nó sẽ ngắn gọn thôi. Chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau khoảng độ 30 phút, và Hòa sẽ dành khoảng độ 10 phút nữa để trả lời những cái vướng mắc băn khoăn của anh chị trong cái nội dung video này. Còn lại thì anh chị cũng có thể là comment ở dưới phần bình luận. Và nếu mọi người muốn xem rất nhiều các cái video hữu ích khác về việc là giải pháp các tài chính để mua nhà, thì mọi người có thể là đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ các cái video mới nhất từ Hòa anh chị nhé. Đây là một cái nội dung đó, Hòa lấy một cái ví dụ thôi, đơn giản là chúng ta tiết kiệm làm sao để mà mua được căn nhà 2 tỷ đồng. Tất nhiên thì nó sẽ có rất nhiều các cái nhu cầu khác nhau, không ai là giống ai cả. Và mỗi một người sẽ có những cái thông tin về tài chính, cái mức độ về tài chính khác nhau. Nên là nếu mà đáp ứng chung cho tất cả mọi người ở trong một video thì rất là khó. Chính vì thế mà Hòa sẽ chia sẻ ở trên góc độ là cái tư duy chúng ta khi chúng ta tiết kiệm, chúng ta mua nhà. Và thứ hai nữa là lấy một cái phương án mẫu cụ thể để mua một cái căn nhà ở trong các thành phố rồi, nó khoảng độ 2 tỷ, ví dụ như Hà Nội hay Đà Nẵng hay Hồ Chí Minh, và dành cho những anh chị mà có mức thu nhập nó khoảng độ từ 30 triệu đổ lên. Thì đây là một phương án mà Hòa lấy. Có thể nhiều anh chị lương cao hơn hoặc có thể nhiều anh chị lương thấp hơn, thì chúng ta sẽ điều chỉnh các thông số ở trong cái file tính Excel. Tuy nhiên thì đây là một cái bản mẫu để chúng ta làm. Thì trước hết thì chúng ta phải nhìn nhận lại bản thân mình một chút. Chúng ta xem lại mình xem là thu nhập dòng hiện tại của mình đang là bao nhiêu. Mà cái thu nhập dòng này nó chính là bằng thu nhập trừ chi tiêu ạ. Thứ hai nữa là hiện tại thì chúng ta đang có bao nhiêu nguồn thu nhập. Chúng ta có 1 hay là 2 hay là 3 hay là 5 hay là 10. Chúng ta view lại xem. Thứ ba là chúng ta có khả năng tăng thu nhập được hay không, và cái thu nhập đó thì tăng được từ đâu. Đấy, thứ tư là chúng ta có khả năng giảm chi tiêu được không, và giảm từ đâu. Và cuối cùng thì cái thu nhập dòng của chúng ta có thể tăng được hay không. Thì Hòa xin nốt lại ở đây bởi cái thuật ngữ này rất quan trọng, đó chính là thu nhập dòng bằng thu nhập trừ đi chi tiêu. Thì cái mà chúng ta giữ lại ở đây ấy, là thu nhập dòng ấy mọi người nhá, chứ đó chứ không phải nó là thu nhập. Cái chúng ta thu nhập, giữ lại được là thu nhập dòng, và đây chính là cái yếu tố mà nó giúp cho chúng ta có thể là mua được nhà hay không. Nó nằm ở cái này, cái này chính là yếu tố giúp cho mọi người có thể mua được nhà hay không, chính là thu nhập dòng. Và đây là con số rất là quan trọng khi mà chúng ta làm. Chúng ta sẽ sang vế ở bên tay trái này, đó là gì ạ? Đó là các phương án để mà chúng ta tiết kiệm, đúng không ạ? Thì cái từ tiết kiệm đây thì Hòa sẽ giải thích với mọi người, có thể là chúng ta sẽ có rất nhiều các phương án để chúng ta tiết kiệm. Đầu tiên thì chúng ta gửi tiết kiệm ngân hàng, đấy là cách truyền thống nhất, đúng không ạ? Và phương án 2 là chúng ta có thể là tích lũy vàng 100% là chúng ta mua vàng. Phương án 3 thì nhiều anh chị hiểu về trái phiếu thì anh chị sẽ tích lũy 100% vào các trái phiếu an toàn. Và phương án 4 là chúng ta tích lũy vào các quỹ ETF, quỹ thụ động ở trên thị trường. Và phương án 5 đó là chúng ta mua 100% vào cổ phiếu. Thì đây thì Hòa sẽ lấy một vài cái ví dụ như thế này, ví dụ như cổ phiếu MB hoặc là quỹ ETF VN30. Đây là ví dụ chứ không phải là cái gợi ý nhá, không phải là phím hàng tới các anh chị để anh chị đầu tư đâu nhá. Anh chị lưu ý như vậy cho Hòa. Chứ không đến lúc anh chị đầu tư anh chị lại bảo là gặp vấn đề gì lại bảo là do mình phím hàng, quyết định đầu tư là ở mình và mình phải chịu trách nhiệm ở cái quyết định đó. Cái phương án số 6 đó là chúng ta đa dạng xây dựng một cái danh mục, cấu trúc cái danh mục. Đấy, không phải là chúng ta all in trong từng phương án này mà chúng ta sẽ xây dựng cái danh mục các cái nhóm tài sản. Đấy, trong năm cái loại tài sản này chúng ta đầu tư. Đấy, chúng ta đa dạng hóa danh mục đầu tư, rồi chúng ta đầu tư theo khẩu vị và cái khả năng chấp nhận rủi ro của mình, và để đảm bảo cái sự ổn định và an toàn cuộc sống cho chúng ta. Phương án số 7 đó là ngoài cái việc là chúng ta tích lũy toàn bộ tiền để chúng ta mua, thì có một cách nhanh hơn đó là chúng ta sẽ vay ngân hàng, hoặc là anh chị có thể là vay người thân bạn bè. Đấy, mà Hòa thấy cái này thì nó khá là phổ biến. Đấy, vay người thân, đúng không ạ, bạn bè, nó khá là phổ biến. Thì chúng ta có thể là vay tiết kiệm 700, chúng ta vay ngân hàng 1 tỷ 3 thì, hoặc là vay người thân bạn bè 1 tỷ 3, đúng không ạ? Nó tùy tùy theo cái khả năng của mỗi người. Tuy nhiên thì mình sẽ lấy trên góc độ là một cái chung nhất, dễ dàng nhất, đó là vay ngân hàng. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái bài toán chi tiết ở trên cái file Excel này để chúng ta nhìn nhé. Chúng ta nhìn xem là với cái phương án mà khi anh chị mua này, với cái tài chính của mình như thế này thì bao lâu mình sẽ mua được nhà, và mình sẽ tiết kiệm theo phương án như thế nào. Ở đây thì Hòa sẽ lấy một cái bài toán của một anh chị. Tổng thu nhập là 30 triệu. Tổng chi tiêu là 15 triệu. Có lẽ đây là một phương án các anh chị mà cũng khá là phổ biến ở Hà Nội. Hòa thấy là cũng khá phổ biến đấy. Đấy, tất nhiên thì nó không đại diện cho tất cả, nhưng mà kênh của Hòa cũng hướng tới các nhóm đối tượng các anh chị như thế này. Và Hòa làm lấy cái này là mẫu. Thì có thể là thu nhập thì anh chị có thể là nhiều hơn thì tăng lên 50, 70 hay 100, hoặc anh chị ít hơn thì anh chị có thể là 10, 15, thì tùy tùy theo khả năng. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên một cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ tính toán cái thu nhập dòng. Đấy, thì thu nhập dòng thì nó sẽ bằng gì ạ? Là thu nhập trừ đi chi tiêu. Anh chị thấy không? Thế thì sau khoảng độ 11 năm, khoảng hơn 11 năm một chút, 11,1 năm thì chúng ta sẽ tích lũy được khoảng độ 2 tỷ. Hòa làm tròn như vậy. Tất nhiên là như thế này. Ở đây thì Hòa sẽ lấy rằng là cái giả sử cái thu nhập và chi tiêu nó tăng lên theo lạm phát là như nhau. Đấy, ví dụ như lạm phát hàng năm của Việt Nam nó khoảng độ 4.5 đến 5% đấy, thì mình thấy tăng nó như nhau. Tất nhiên thì có nhiều anh chị sẽ có thu nhập tăng lên tốt hơn và có thể là thậm chí là còn giảm được chi tiêu. Thì những trường hợp đó chúng ta sẽ có những cái bản tính khác. Ở đây thì chúng ta sẽ làm những cái nó đơn giản thôi, nó dễ dễ hình dung. Cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái tư duy khi thiết kế phương án ở đây là gì, đúng không ạ? Thì sau 11 năm anh chị mới tích lũy được 2 tỷ. Nhưng mà sau 11 năm tích lũy được 2 tỷ này thì liệu có mua được nhà hay không? Đúng không ạ? Cái căn nhà mà chúng ta định mua thì lúc đầu nó có giá 2 tỷ. Đúng không ạ? Thế nhưng mà sau 11 năm liệu nó có còn giá 2 tỷ hay không? Nếu mà tính theo tỷ lệ lạm phát là khoảng 5% thì sau 11 năm căn nhà đấy nó sẽ có giá khoảng độ 3,4 tỷ hơn một chút, đúng không ạ? Đấy là Hòa đang nói là căn nhà đó nó cùng một vị trí, cùng một vị trí nhá, nó không thay đổi vị trí, đúng không ạ? Bất động sản thay đổi vị trí. Ví dụ như chúng ta vẫn muốn mua căn nhà đấy nó ở cái trung tâm, nó ở cái nơi mà chúng ta đang học tập làm việc và chúng ta muốn ở đó, thì nó như vậy và thực tế nó là như thế. Và bản thân Hòa trước đây cũng đã xảy ra câu chuyện này. Khi mình tiết kiệm đủ một cái khoản tiền vốn tự có để mình mua thì căn nhà đấy nó đã tăng rồi. Mà đây thì mình tính nó tăng theo tỷ lệ lạm phát thôi nhé. Chứ còn nếu mà tính theo bất động sản ở Việt Nam mình ấy, những cái loại vị trí mà mặt phố ấy thì nó có thể tăng tốt hơn. Nó có thể là từ 8 đến 10%. Ví dụ như 8% thì nó lên đến 4 tỷ 7 cơ. Đấy, từ cái mảnh đất 2 tỷ nó lên đến 4 tỷ 7 sau 11 năm. Đó là chuyện bình thường. Thậm chí nếu mà nó là 10% thì nó là 5 tỷ 7 cơ. Thực tế chắc là thực tế có nhiều anh chị sẽ hiểu câu chuyện này. Và anh chị nếu mà anh chị nào đang có những cái đồng cảm trong cái câu chuyện này thì có thể chia sẻ với Hòa ở cái phần comment nhé. Như vậy là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là gì? Nếu mà chúng ta cứ tích lũy đơn thuần thu nhập dòng này, chúng ta không để ở đâu để tiền sinh ra tiền, thì chúng ta cũng không thể mua được nhà sau 11 năm, đúng không ạ? Chúng ta tích lũy và chúng ta không thể mua được nhà. Như vậy thì để mua được nhà thì nếu mà chúng ta cứ để đơn thuần như thế này thì chúng ta buộc phải làm gì ạ? Chúng ta buộc phải tăng thu nhập lên, đúng không ạ? Và chi tiêu chúng ta vẫn phải giữ nguyên. Ví dụ như 40 triệu chẳng hạn. Thì khi mà thu nhập tăng lên 40 triệu thì anh chị mới gần như có khả năng là mua được căn nhà này. Như vậy là nó chắc nó khoảng độ là 42 triệu, đúng không? Đấy, 41 triệu thì gần như anh chị mới mua được căn nhà này với cái tốc độ tăng giá nhà chỉ bình quân là theo lạm phát thôi. Còn nếu mà căn nhà này nó tăng 8% thì thu nhập của anh chị nó phải tăng lên bao nhiêu ạ? Ít nhất nó phải độ 45 triệu, đúng không ạ? Hơn rồi. Vẫn 10 năm. Nó phải là 50 triệu. Đấy. Tức là thu nhập của anh chị phải tăng lên 50 triệu. Và cái thu nhập dòng này này, cái quan trọng nhất là cái cột thu nhập dòng này. Hòa vẫn nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với tất cả các anh chị. Cái quan trọng nhất là cái số tiền chúng ta giữ lại được là bao nhiêu. Đấy. Thu nhập của anh chị phải tăng lên. Và chi tiêu của anh chị phải giữ nguyên. Đó. Thì anh chị mới có khả năng mua được căn nhà như thế này. Đấy. Thế nên là nhiều người mới nói là gì, tốc độ tăng thu nhập nó không bằng cái tốc độ tăng giá nhà, nên chẳng bao giờ có thể mua được nhà, là như vậy. Rồi, bây giờ với tiết kiệm ngân hàng thì sao? Bây giờ chúng ta sẽ thử một cái giải pháp nếu mà thu nhập của chúng ta không tăng, đúng không? Hoặc lấy ví dụ như là nó cứ ổn định và nó giữ nguyên như thế này, thì chúng ta sẽ có các giải pháp. Đó, chúng ta có thể là gửi tiết kiệm ngân hàng, chúng ta mua vàng, chúng ta mua trái phiếu, chúng ta mua quỹ trái phiếu, mua quỹ ETF, mua cổ phiếu. Thì ở đây thì Hòa lấy những cái tỷ suất lợi nhuận như thế này ạ. Ví dụ như tiết kiệm thì nó khoảng bình quân khoảng 6%, thì 6% nó là tiết kiệm tích lũy. Ở vàng thì nó khoảng 10%, trái phiếu thì nó khoảng 11%, và ETF nó khoảng 12%, và cổ phiếu thì nó khoảng 20%. Thì ở đây với tiết kiệm ngân hàng, anh chị tích lũy và hòa tính cái lãi tái đầu tư liên tục trong vòng 11 năm thì anh chị cũng chỉ được con số là 2,8 tỷ thôi. 2,8 tỷ anh chị ạ. Đây ạ. Và sẽ bôi đậm lại các con số này để anh chị nhìn nhá. Anh chị sẽ nhìn. Chúng ta sẽ nhìn cho nó dễ. Đấy. Vàng chúng ta sẽ được 3,57 tỷ. Trái phiếu chúng ta sẽ được 3,79 tỷ. Quỹ ETF chúng ta sẽ được 4 tỷ. Và cổ phiếu chúng ta sẽ được 6,5 tỷ. Như vậy, nếu mà chúng ta mua một cái loại hình căn nhà, có lẽ ở đây là sẽ là căn nhà ở trong ngõ. Trong ngõ. Hoặc là căn hộ chung cư. Đấy, chung cư cũng tốt một chút, chủ đầu tư tốt một chút thì nó sẽ vẫn giữ được giá và thậm chí nó sẽ tăng theo lạm phát. Thì ở đây thì chúng ta có thể thấy là chúng ta tiết kiệm ngân hàng, chúng ta cũng không thể mua được nhà này. Gửi tiết kiệm ngân hàng không thể mua được căn nhà cùng một vị trí 2 tỷ này, chúng ta không thể mua được, đúng không ạ? Và chỉ có để tiền vào vàng hoặc là trái phiếu và quỹ ETF và cổ phiếu thì chúng ta mới có cơ hội để chúng ta mua được căn nhà này. Đấy. Vàng thì nó chống được lạm phát. Còn tiết kiệm ngân hàng thì hoàn toàn không. Ở đây là Hòa đang nói là ở Việt Nam có thể là có cái nền lãi suất tiết kiệm cao trong thời gian tới. Nhưng khi Việt Nam trở thành nước phát triển thì chưa chắc đâu. Nếu chúng ta để ý giống như Nhật thì bây giờ gửi tiết kiệm có khi còn âm. Âm lãi suất, tức là mọi người phải mất phí thêm để mà gửi. Thì đấy là một cái bài toán mà anh chị có thể nhìn thấy ngay là chúng ta khó có thể mua được căn nhà nếu mà chúng ta chỉ có tiết kiệm đơn thuần. Và vàng, tích lũy vàng 100%, trái phiếu hay quỹ ETF hay cổ phiếu thì mới cho chúng ta cái cơ hội này để chúng ta mua được căn nhà cùng vị trí này. Nếu chúng ta vẫn muốn mua căn nhà 2 tỷ thì buộc chúng ta phải đi xa hơn trung tâm từ 5 đến 10 km thì may ra chúng ta mới mua được. Bởi vì khi chúng ta đi xa hơn cái vị trí đó thì cái giá nó mới có cho chúng ta để chúng ta mua. Còn nếu chúng ta vẫn nằm ở vị trí đó thì chắc chắn nó sẽ tăng. Chắc chắn là như vậy. Nó sẽ tăng từ 5 đến 10% hàng năm, là đương nhiên là như vậy. Thì đây là chính là năm phương án đầu tiên chúng ta nhìn thấy rồi. Thế thì bây giờ một phương án là chúng ta mix, đúng không ạ? Như Hòa muốn nói lúc vừa rồi là chúng ta mix xây dựng cái danh mục để chúng ta đầu tư. Thì thực ra là mỗi người sẽ có những khẩu vị khác nhau. Thì Hòa cũng không biết là mỗi người là như thế nào. Tuy nhiên thì Hòa sẽ lấy một cái minh họa đơn giản thôi. Vì mỗi người sẽ có một cái khẩu vị khác nhau, một cái phương án tính toán khác nhau và một cái hiểu biết về những tài sản khác nhau. Hòa lấy một cái minh họa rất đơn giản tới anh chị các bạn. Đó là gì ạ? Đó là Hòa sẽ mix là tiết kiệm ngân hàng và mua một cổ phiếu thôi. Thì ở đây ý, là anh chị sẽ vẫn tiết kiệm là 80%, còn 20% là mua cổ phiếu. Đấy, mình chia ra. Đấy, tức là cái thu nhập dòng này của chúng ta này, chúng ta chia ra, chúng ta tích lũy, chứ chúng ta không để tất cả. Đó. Thế thì sau 11 năm thì tổng số tiền chúng ta có được nó cũng khoảng độ 3 tỷ rưỡi. Và hoàn toàn là chúng ta có thể mua được căn nhà 3 tỷ rưỡi này, đúng không ạ? Đấy, Hòa cứ lấy số nó xem xem như nhau. Nó không chính xác 100% nhưng mà nó gần gần sát nhau. Thì đây cũng là một phương án nó khá là an toàn và vẫn là đảm bảo cái tỷ lệ tiết kiệm cho anh chị rất là cao. Tức là tỷ lệ tiết kiệm rất cao, 8% tiết kiệm, 2% cổ phiếu. Thì có thể là có nhiều phương án mix tiếp, ví dụ như vàng hay là trái phiếu hay là quỹ ETF, thì chúng ta sẽ tiêu chỉnh tỷ trọng. Cái này thì sẽ tùy từng phương án. Và nếu mà anh chị nào muốn lên các cái phương án chi tiết này thì có thể là quét cái mã QR code này. Ở đây thì Hòa sẽ tư vấn và coaching một một tới các anh chị khi anh chị muốn lên những cái phương án cụ thể hơn. Thì Hòa không biết là từng anh chị sẽ như thế nào. Rồi. Bây giờ với cái thời gian là 11,1 năm như này chúng ta mới có thể là mua được căn nhà, đúng không? Thế thì bây giờ là gì ạ? Để chúng ta rút ngắn cái thời gian chúng ta mua được căn nhà này, nếu mà thu nhập của chúng ta không thay đổi thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ làm như thế nào? Rõ ràng là chúng ta sẽ cần một cái lượng vốn từ bên thứ ba, đúng không? Đó chính là vay ngân hàng. Như Hòa nói ở đây, chúng ta sẽ phải vay ngân hàng. Chúng ta sẽ vay ngân hàng 1 tỷ 3 và chúng ta phải tiết kiệm khoảng 700 triệu. Cái việc tiết kiệm 700 triệu này nó sẽ nhanh hơn, đúng không ạ? Rất nhanh. Còn số tiền còn lại thì chúng ta đi vay ngân hàng. Thì cái 700 triệu này chúng ta tiết kiệm trong bao lâu? 700 triệu này rất nhanh. Chúng ta chỉ cần tiết kiệm trong vòng 4 năm thôi ở đây. Sau 4 năm là anh chị cũng đã có thể có được một khoản tiền 700 triệu để anh chị chuẩn bị mua căn nhà này. Tuy nhiên, sau 4 năm thì căn nhà này nó cũng có thể tăng giá rồi. Nó cũng có thể là lên rồi, đúng không ạ? Như ở đây, Hòa tính cho anh chị này. Sau 4 năm ở đây thì căn nhà này nó khoảng 2 tỷ tư cơ. Chứ nó không phải là 2 tỷ nữa, đúng không ạ? Thì như vậy là gì? Chúng ta đã phải tiết kiệm nhiều hơn như thế, đúng không? Chúng ta phải tiết kiệm nhiều hơn như thế. Lúc này chúng ta phải tiết kiệm 1 phần 3, tức là ngân hàng người ta chỉ cho 3 và vay 70%. Chúng ta tiết kiệm 1 phần 3 để chúng ta có thể là mua được. Thì chúng ta phải tiết kiệm lúc này là bao nhiêu? Nó phải độ 750 triệu, đúng không ạ? Nhưng mà thời gian thì nó sẽ chỉ chênh nhau vài tháng thôi, chứ nó cũng không nhiều. Nó sẽ chỉ chênh nhau vài tháng thôi, đúng không ạ? Nó chỉ chênh nhau vài tháng thôi. Nó cũng khá là dễ để mà cho anh chị có thể là tiết kiệm. Thì đấy chính là cái mà cách để chúng ta có thể là mua một căn nhà sớm hơn. Như vậy là khi đó thì chúng ta vay ngân hàng là 1 tỷ 3. Thì với vay ngân hàng 1 tỷ 3 này thì chúng ta sẽ phải dành toàn bộ cái thu nhập dòng này này, đúng không ạ? 15 triệu này về sau này là chúng ta dành toàn bộ chúng ta trả nợ. Với vay 1 tỷ 3 ấy, thì hàng tháng là chúng ta sẽ trả nợ gốc nó khoảng độ nợ lãi thì nó sẽ khoảng độ là 11 triệu. 11 triệu là trả nợ lãi. Còn nợ gốc ấy, mọi người cứ tính là vay khoảng độ 240 tháng. Hoặc là bây giờ có những ngân hàng họ cho vay tới 360 tháng cơ. Đấy. Thì mọi người cứ tính là khoảng độ 1 tỷ 3 nhá. Chia cho 240. Đấy. thì nó rơi khoảng độ 5 triệu. Thì ở đây thì như vậy là thu nhập dòng của mọi người là sẽ không đủ. Vì mỗi tháng là chúng ta có 15 triệu, chúng ta trả 11 triệu rồi. Sau đó lãi 11 triệu rồi, xong lại gốc là 5 triệu tư nữa thì không đủ. Chúng ta phải buộc chúng ta phải vay dài hơn. Chúng ta phải vay tới 300 tháng. Đấy, 300 tháng thì đủ. Nó vừa zin. Tổng gốc cộng lãi thì nó sẽ bằng cái thu nhập dòng này. Đó. Nhưng có một vấn đề lưu ý là gì ạ? Là rủi ro. Khi vay theo phương án này, rủi ro rất lớn luôn. Đó là gì ạ? Đó là nếu trong trường hợp là cái gì ạ? Cái thu nhập của mọi người giảm. Cái thu nhập giảm thì lúc đấy chúng ta buộc phải giảm chi tiêu thì chúng ta mới gánh được nợ. Hai là gì ạ? Hai là lãi suất tăng. Đấy, có hai rủi ro là rủi ro thu nhập giảm và rủi ro lãi suất tăng. Thì lúc này ấy, là chúng ta sẽ dễ bị mất cân đối trong việc trả nợ. Chính vì thế mà Hòa nghĩ rằng là chúng ta phải đa dạng cái thu nhập của chúng ta khi chúng ta đi vay. Và đây cũng là cách mà trước đây khi Hòa đi vay Hòa làm. Tức là ngoài cái thu nhập mà mình có được từ ngân hàng mình đi làm thì mình cũng phải xây dựng các cái nguồn thu nhập ngoài. Thì cái nguồn thu nhập ngoài này nó đảm bảo cho việc trả lãi cho mình. Tức là mình phải có những khoản tiền thu nhập độc lập với từ lương để trả nợ cho mình. Để mình vay. Đó, thì đấy chính là cách mà tốt nhất để mà anh chị có được. Hoặc là gì ạ? Hoặc là anh chị nếu mà anh chị xây dựng đủ các tài sản để mà anh chị dự phòng cho nó. Dự phòng cho ít nhất là gì ạ? Là một năm chúng ta trả được gốc lãi. Đấy, ít nhất chúng ta cũng vẫn phải có tiền hoặc tài sản đối ứng để mình trả cho cái phần gốc lãi đó. Một năm thôi. Có thể anh chị để ở vàng, có thể anh chị để ở trái phiếu hay anh chị để ở tiết kiệm. Đấy, tốt nhất là vàng hay là tiền tiết kiệm là tốt nhất. Thì cái đấy cũng sẽ đảm bảo cái sự an toàn với anh chị. Để mà mình mua nhà, mình tránh cái trường hợp mà mình bị mất nhà đấy vì mất cân đối, hoặc là anh chị có thể vay những người thân mà cho vay mãi mãi được, ví dụ như thường là bố mẹ hay anh em mỗi người một tí, nhưng mà mình vay mất cân đối về tài ứng ra để mà mình đỡ bị phải trả nợ quá hạn. Thì đấy mà là cách chúng ta vay ngân hàng. Thực ra thì khi vay để đảm bảo an toàn thì nó có rất nhiều các cái phương án để chúng ta làm để làm sao đảm bảo an toàn. Không phải cứ vay được là tốt đâu nhé, mà chúng ta vay được trong cái khả năng mà an toàn của chúng ta. Chúng ta vay trong cái ngưỡng thoải mái của chúng ta mới là tốt. Chứ còn nếu mà chúng ta vay như thế này, giả sử với phương án này mà chúng ta vay tối đa để chúng ta cân với thu nhập chúng ta trả, thì theo cái quan điểm của Hòa là cực rủi ro. Và Hòa nhận thấy rằng là trong thực tế có rất nhiều các anh chị khi đi vay ngân hàng thì đang vay như thế. Tức là mình vay rất rủi ro khi mà mình vay với cái số tiền mà nó sát so với cái thu nhập mà chúng ta có thể đủ để trả gốc lãi. Thì đấy là một cái phương án thực sự Hòa nghĩ rằng là rủi ro. Chính vì thế mà chúng ta phải tìm các cái giải pháp khác nó an toàn hơn. Đó chính là chúng ta sẽ phải có những cái tài sản đối ứng của chúng ta, và chúng ta cũng phải có những cái nguồn thu nhập độc lập trước khi chúng ta đi vay, chúng ta mua nhà. Đấy, chúng ta có thể là kiếm các nguồn thu nhập độc lập khác chúng ta vay. Và có lẽ thì cái phương án ấy mà vay là phương án tốt nhất để chúng ta rút ngắn thời gian chúng ta sở hữu được ngôi nhà. Nhưng khi vay chúng ta sẽ phải đảm bảo được rằng chúng ta có được tài sản đối ứng, chúng ta có được cái dòng tiền độc lập với thu nhập từ lương chúng ta trả nợ gốc lãi, và cái tỷ lệ mà trả nợ trên cái thu nhập từ lương của chúng ta ấy, nó khoảng dưới 30% thôi là tốt nhất, là an toàn nhất. Đừng để quá căng thẳng, bởi vì khi quá căng mà chúng ta gặp một cái biến cố nào đó mà chúng ta không thể tạo ra thu nhập thì cực sự là rất rủi ro, thực sự là như thế. Hòa phải chia sẻ với anh chị là Hòa cũng đã gặp rất nhiều các khách hàng bị mất cân đối như thế này rồi, vì là họ họ không cân đối được, không dự phòng được những cái biên độ an toàn cho mình. Đấy, cứ nghĩ là vay được mua được nhà là được rồi. Đặc biệt là những anh chị mà thích cái căn nhà mà nó tốt quá, nó vượt quá cái khả năng tài chính của mình và cố để vay để mua và cũng kỳ vọng rằng một nguồn thu nhập trong tương lai này, chưa chắc nó đã về, nhưng cứ 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 vay để mua thì nó rất là rủi ro. Thì ở đây ấy, ngoài cái việc mà khi chúng ta mua căn nhà đấy 2 tỷ thì chúng ta cũng tùy người, chúng ta cũng có thể là chúng ta giảm cái nhu cầu của mình xuống. Cái quan trọng nhất là gì? Là mình cần sở hữu được một cái tài sản phòng thủ. Đó, chưa chắc là chúng ta đã về để ở nhá, nhưng quan trọng nhất là chúng ta sở hữu được một cái đó để dự phòng cho cuộc sống. Nếu chúng ta về được ở, căn nhà đấy là điều tốt nhất. Nhưng nếu chưa được về ở thì chúng ta cứ mua để chúng ta dự phòng. Lúc đấy thì anh chị có thể cho thuê căn nhà đấy và thuê ở ở một nơi khác mà nó phù hợp với công việc hay học tập của con cái mình để ở. Nhưng cái quan trọng nhất là có được căn nhà làm tài sản phòng thủ, và để khi gặp những cái biến cố nào đó thì chúng ta có thể về để ở, hoặc là khi chúng ta đầu tư, chúng ta tích lũy những tài sản tăng trưởng thì chúng ta cũng sẽ an toàn hơn, chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi chúng ta tích lũy. Thì đây chính là một cái cách tiếp cận của Hòa trong việc là tích lũy, tiết kiệm để mua một căn nhà 2 tỷ. Thực tế thì bản thân mình khi mình mua căn nhà đầu tiên ấy, thì mình cũng phải trải qua rất nhiều các sóng gió, thực sự là như thế. Lúc đầu thì mình cũng đáng nhẽ là sau 4 năm là mình cũng có thể là mua được rồi, nhưng có lẽ kỳ vọng của mình nó cao quá và mình cũng muốn mua là mình không phải vay, nhưng thực tế là đến lúc mình cũng phải chấp nhận rủi ro cao và mình mất hết thì mình cũng lại bị đánh đổi là mình lại mất thêm 5 năm nữa. Thực ra là không phải 5 năm mà là 3 năm nữa, thực tế là 3 năm nữa thì lúc đó mình mới phải mình mua được căn nhà. Nhưng lúc đó thì mình đã phải chấp nhận là ở rất xa, thực sự là như thế, rất xa, nó không được gần, nó không được gần những cái nơi mà mình làm mà mình muốn. Nhưng lúc đó thì mình phải chấp nhận, và mục tiêu của mình lúc này là gì? Là sở hữu căn nhà, chứ không phải mục tiêu của mình là sở hữu căn nhà mình muốn. Căn nhà mình muốn thì nó có thể tốt hơn như thế, nhưng sẽ có từng giai đoạn và chúng ta phải chấp nhận được rằng là thực sự là mình đang đứng ở đâu, mình đang đứng ở đâu, khả năng của mình đến đâu, chứ không phải là mình làm vượt quá được cái khả năng của mình. Thì đấy chính là cái cách mà tiếp cận của mình khi mà chúng ta đầu tư hoặc là chúng ta mua một cái căn nhà để mà làm tài sản phòng thủ cho mình. Đây không phải là một cái cách tiếp cận để mua một căn nhà đầu tư, căn nhà để mà sinh lời, mà đây là cách tiếp cận để mua một căn nhà để mà làm tài sản phòng thủ. Đấy. Còn sau này thì chúng ta có thể có những cái khía cạnh về đầu tư. Đấy. Nhưng mà với Hòa thì khi mà mình xác định là tài sản phòng thủ thì tỷ suất lợi nhuận nó ngang với cả lạm phát, nó bằng với tốc độ tăng của lạm phát, thì đấy là tốt lắm rồi. Và chúng ta cũng chỉ cần như vậy thôi. Cái quan trọng nhất là chúng ta cần ưu tiên về đảm bảo cái an toàn cuộc sống, ổn định cuộc sống, chất lượng cuộc sống của mình. Đó. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem cái phần chia sẻ này của Hòa. Bây giờ thì Hòa sẽ cùng trao đổi, thảo luận với anh chị các bạn ở trên phần trò chuyện. Hiện tại thì Hòa đang thấy có 18 anh chị đang xem cái phần live stream của Hòa. Nếu mà mọi người thấy nội dung này hữu ích thì có thể tặng cho Hòa một cái like để mà YouTube họ lan tỏa tới nhiều người hơn nữa. Và nếu mà anh chị muốn nhận nhiều hơn các cái nội dung khác, chia sẻ về các giải pháp tài chính để sở hữu căn nhà, hoặc là gì, hoặc là những cái bí kíp, những cái kinh nghiệm để chúng ta hạn chế những cái rủi ro khi chúng ta mua căn nhà, thì mọi người có thể là ấn đăng ký kênh và nút chuông nhé. Xin chào bạn review phim, xin chào bạn Thắng Đinh Hữu. Ở đây thì đã anh chị nào đang chưa có nhà thì gõ 1 giúp Hòa nhé, để Hòa cũng muốn là xem là chúng ta đang thực tế như thế nào nhé. Đấy, mọi người cũng có thể là anh chị nào mà sau này xem lại cái video này thì có thể là comment số 1 ở dưới phần trò chuyện, hoặc là mọi người có thể là comment cái những cái khó khăn, những cái vướng mắc của mình ý, trong quá trình mà mình xây dựng kế hoạch để mua căn nhà đầu tiên ý, nó khó khăn như thế nào. Thực sự là chia sẻ với mọi người là Hòa nghĩ là đến thời điểm này, bây giờ mua một căn nhà nó, đối với giới trẻ ấy, nó rất là khó khăn. Và có lẽ thì Hòa cũng nghĩ là cái xu hướng tất cả các bạn trẻ thường bây giờ là mọi người thường nghĩ việc là đi thuê là nhiều hơn, chứ còn đi mua nhà thấy nó khó quá, tại vì giá nó cao quá mà thời gian nó lâu quá, rồi thì cái thặng dư thu nhập nó cũng không, nó khó để mà đạt được, tức là mình không đủ kiên nhẫn để mà mình mua được một căn nhà. Thực sự là như thế, trừ những bạn mà có cái thu nhập tăng đột biến giống như Hòa chia sẻ lúc nãy, chúng ta mua được nhà thì cái quan trọng nhất là gì, là thu nhập của chúng ta phải tăng được, tăng mạnh được, và chi tiêu của chúng ta phải giữ được, chúng ta giữ hoặc là chúng ta giảm được đi. Đấy, thứ hai nữa là gì, chúng ta phải có được những cái giải pháp tài chính cho nó. Đấy, vay ngân hàng. Đấy, và sử dụng vay thông minh nhá, vay ngân hàng vay thông minh để sử dụng để mua được nó. Hoặc là gì, chúng ta phải tích lũy vào những cái tài sản tăng trưởng mà có tốc độ là gì, tăng cao hơn so với tốc độ tăng trưởng của giá nhà, thì chúng ta mới có thể là sớm mua được. Còn nếu không thì rất khó, đúng không ạ? Tiết kiệm ngân hàng không phải là giải pháp, không thể được. Nó chỉ đảm bảo sự an toàn thôi, chứ rất khó, rất khó có thể mua được. Đấy, còn cái hiện tại giờ cái xu hướng là mọi người đi thuê, thì cái đấy Hòa cũng rất là tôn trọng với các bạn trẻ thôi. Nhưng mà khi mà có gia đình rồi thì các bạn sẽ nghĩ khác đến rất nhiều. Vì bản thân mình cũng cách đây khoảng 10 năm thì mình cũng nghĩ như các bạn trẻ thôi. Nhưng sau khi mà có gia đình rồi thì mình lại nghĩ khác. Và mình cần một căn nhà nhiều hơn. Đấy, có thể là nó không sinh lời ra nhiều, nhưng nó đảm bảo cái chất lượng cuộc sống cho mình nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe, xem cái buổi live stream buổi chiều nay của Hòa về việc là chia sẻ cái cách tiết kiệm để mà mua được căn nhà 2 tỷ đồng. Hòa xin chúc mọi người sẽ sớm đạt được cái mục tiêu cho mình để mà mua được căn nhà. Hòa nghĩ rằng ai cũng khả năng mua được, chỉ có điều là chúng ta có muốn hay không thôi. Nếu chúng ta muốn thì chúng ta ghi vào. Đấy, Hòa cũng phải như vậy. Khi mình quyết tâm ấy, thì mình sẽ làm được. Đấy, và không những là một mà có thể là 2, là 3. Đấy là do cái sự quyết tâm và tập trung của mình. Đấy, chúc mọi người một ngày cuối tuần chủ nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhá. Và ngày mai chúng ta sẽ có tràn đầy năng lượng để bắt đầu một cái tuần mới làm việc, và Hòa lại tiếp tục đồng hành cùng mọi người trong cái việc là tích lũy các cái tài sản đầu tư. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.